Chương 8. Sự oai nghi của Đức Chúa Trời. Từ oai nghi của chúng ta có nguồn gốc từ tiếng Latin, nghĩa là vĩ đại. Khi chúng ta cho là người nào đó oai nghi, chúng ta thừa nhận sự vĩ đại nơi người đó và bày tỏ lòng kính trọng của chúng ta đối với điều đó. Ví dụ khi chúng ta nói tâu nữ hoàng. Oai nghi là từ liệu kinh thánh dùng để mô tả ý tưởng về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa và Chúa của chúng ta. Đức Sô-va cai trị, Ngài mặc sự oai nghi. Ngôi Chúa đã vững lập từ thời cổ. Thi Thiên 93 câu 1 và tiếp theo. Họ sẽ nói về uy nghi, vinh quang và huy hoàng của Chúa, còn tôi sẽ suy ngẫm các phép lạ của Ngài. Thi Thiên 145 câu 5. Nhớ lại quang cảnh về sự vinh hiển cao trọng của Đấng Christ trong sự hóa hình, Phêrô nói: "Chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm của Ngài." Phêrô thứ nhì chương 1 câu 16. Trong sách Hebrew, từ tôn nghiêm hai lần được dùng thay cho Đức Chúa Trời. Chúng ta được biết Đấng Christ thăng thiên, ngồi bên hữu của Đấng tôn nghiêm ở trên trời, ngồi bên phải ngay của Đấng tôn nghiêm ở trên trời. Hebrew chương 1 câu 3 và chương 8 câu 1. Khi dùng cho Đức Chúa Trời, từ tôn nghiêm luôn là lời tuyên bố về sự vĩ đại của Ngài và mời gọi thờ phượng. Điều này cũng đúng khi Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời ở trên cao và ở trên trời. Ý tưởng ở đây không phải là Chúa quá xa cách chúng ta về không gian, mà là Ngài trỗi hơn chúng ta rất nhiều về sự vĩ đại, cho nên Ngài phải được tôn thờ. Đức Sô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen. Thi Thiên 48 câu 1. Vì Jehovah là Đức Chúa Trời rất lớn, là vua cao cả, hãy đến cúi xuống mà thờ lại. Thi Thiên 95 câu 3 và câu 6. Bản năng tin cậy và thờ phượng của Cơ Đốc nhân được khơi dậy cách mạnh mẽ nhờ hiểu biết về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Nhưng đây là hiểu biết mà phần lớn Cơ Đốc nhân ngày nay thiếu sót, và đó là lý do tại sao đức tin của chúng ta yếu đuối, còn sự thờ phượng thì yếu ớt đến vậy. Chúng ta là những con người hiện đại, mà theo lệ thường, người hiện đại thì có tư tưởng nhỏ bé về Đức Chúa Trời, dù họ nuôi những tư tưởng lớn về chính mình. Khi một người trong nhà thờ dùng từ Đức Chúa Trời, hiếm khi nào người ấy nghĩ đến sự oai nghi thiên thượng, huống chi là một người ngoài đường phố. Có một quyển sách nổi tiếng có tên là Đức Chúa Trời của bạn quá nhỏ bé. Đây là một tựa đề rất hợp thời. Chúng ta rất khác xa các bậc tiền bối phái tin lành ở điểm này, ngay cả khi chúng ta tuyên xưng đức tin của mình bằng lời của họ. Khi bạn đọc Luther hay Edwards hay Whitefield, mặc dù tính lý của bạn cũng giống như họ, nhưng rồi bạn sẽ thắc mắc ngay, không biết mình có biết gì về Đức Chúa Trời quyền năng, đấng mà họ biết rất tường tận hay không. Ngày nay, người ta nhấn mạnh nhiều đến tư tưởng cho rằng Đức Chúa Trời có thân vị, nhưng lẽ thật này được nhấn mạnh đến nỗi tạo cảm giác rằng Đức Chúa Trời là một con người như chúng ta, yếu đuối, thiếu thốn, không hiệu quả và hơi đáng thương. Nhưng đây không phải là Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Đời sống cá nhân của chúng ta là hữu hạn, bị giới hạn ở mọi phương diện, về không gian, thời gian, tri thức và năng lực. Nhưng Đức Chúa Trời không bị giới hạn như vậy. Ngài là đời đời, vô hạn và toàn năng. Chúng ta ở trong tay Ngài, nhưng Ngài không hề nằm trong tay chúng ta. Giống chúng ta, Ngài có thân vị, nhưng Ngài vĩ đại chứ không như chúng ta. Trong tất cả những lời nhấn mạnh liên tục về mối quan tâm cá nhân của Ngài đối với con dân Ngài, về sự hiền lành, dịu dàng, cảm thông, kiên nhẫn và lòng thương xót mà Ngài bày tỏ cho họ, Kinh Thánh luôn cho chúng ta nhìn thấy sự oai nghi và quyền thế vô hạn của Ngài trên mọi tạo vật. Có thân vị nhưng oai nghi. Để minh họa, chúng ta không cần phải nhìn xa hơn những đoạn mở đầu của Sáng Thế Ký. Ngay trong phần bắt đầu của câu chuyện Kinh Thánh, qua sự khôn ngoan của sự soi dẫn từ thiên thượng, câu chuyện được kể theo cách gây ấn tượng cho chúng ta về lẽ thật kép rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta đang được giới thiệu vừa có thân vị vừa oai nghi. Không chỗ nào khác trong Kinh Thánh mà bản chất cá nhân của Chúa được mô tả bằng những thuật ngữ sống động hơn. Ngài cân nhắc với chính mình, chúng ta hãy, Sáng Thế Ký chương 1 câu 26, Ngài đưa loài vật đến cho Adam để Adam đặt tên cho chúng. Chương 2 câu 19, Ngài đi bộ trong vườn, gọi tên Adam, chương 3 câu 8 và tiếp theo. Ngài hỏi con người, chương 3 câu 11 và tiếp theo, chương 4 câu 9 và chương 16 câu 8. Ngài từ trời giáng xuống để xem tạo vật của Ngài đang làm gì, chương 11 câu 5, chương 18 câu 20 trở đi. Ngài đau buồn vì sự gian ác của con người đến nỗi Ngài tự trách đã dựng nên họ, chương 6 câu 6 và tiếp theo. Những mô tả như vậy về Đức Chúa Trời là để chúng ta nhận ra một điều rằng Đức Chúa Trời đấng có liên quan đến chúng ta không phải là một nguyên tắc trong vũ trụ vô cảm, trung tính, nhưng là một thân vị hằng sống, biết suy nghĩ, cảm xúc, hoạt động, tán thành điều tốt, phản đối cái xấu và luôn quan tâm đến tạo vật của Ngài. Nhưng chúng ta không nên suy ra rằng quyền năng và hiểu biết của Đức Chúa Trời bị giới hạn, hay Ngài thường vắng mặt nên không biết chuyện gì đang xảy ra trên thế giới trừ khi Ngài đặc biệt đến điều tra. Những chương này bác bỏ những tư tưởng như thế bằng cách cho chúng ta thấy sự vĩ đại của Đức Chúa Trời cũng sống động, không kém tính cách của Ngài. Đức Chúa Trời của sáng thế ký là đấng sáng tạo, mang lại trật tự từ sự lộn xộn, tạo ra sự sống bằng lời phán, dựng nên Adam từ bụi đất và Eva từ xương sườn của Adam, đoạn 1 và đoạn 2. Vì Ngài là Chúa của mọi vật Ngài đã tạo dựng, Ngài rủa sả đất và buộc loài người phải chịu sự chết thuộc thể, do đó thay đổi trật tự hoàn hảo ban đầu của Ngài, chương 3 câu 17 và tiếp theo. Ngài hình phạt trái đất bằng nước lục, tiêu diệt mọi sự sống ngoại trừ sự sống ở trong chiếc tàu, từ đoạn 6 đến đoạn 8. Ngài phá hỏng ngôn ngữ loài người và làm tan lạc những kẻ xây tháp ba bên, chương 11 câu 7 và tiếp theo. Ngài phá đổ Sodom và Gomorrah dường như bằng trận núi lửa, chương 19 câu 24 trở đi. Abraham thành thật gọi Ngài là đấng đoán xét toàn thế gian, chương 18 câu 25, và nhận lấy tên của Melchizedek cho Ngài là Đức Chúa Trời chí cao, đấng tạo dựng trời đất. Chương 14 từ câu 19 đến câu 22, Ngài hiện diện khắp mọi nơi và nhìn thấy mọi điều. Việc giết người của Ca-in, chương 4 câu 9 trở đi. Sự bại hoại của nhân loại, chương 6 câu 5. Cảnh cơ cực của Aga, chương 16 câu 7 trở đi. Rất đúng, khi Aga gọi người là Android, Đức Chúa Trời thấy tôi và đặt tên con trai mình là Ishmael, Đức Chúa Trời nghe, vì Ngài thật sự vừa nghe, vừa thấy và không gì có thể thoát khỏi Ngài. Danh xưng của Ngài cho chính Ngài là El Shaddai, Đức Chúa Trời toàn năng, và mọi hành động của Ngài minh họa cho khả năng làm được mọi việc như chính danh xưng Ngài. Ngài hứa cho Abraham và vợ ông một đứa con trai khi họ đã 90, và khiển trách Sarah vì tiếng cười hoài nghi và phi lý như đã được chứng minh. Có điều gì quá khó cho Chúa không? Chương 18 câu 14. Đây không phải là khoảng thời gian duy nhất Đức Chúa Trời điều khiển sự việc, mà cả lịch sử đều ở dưới quyền cai trị của Ngài. Bằng chứng là những lời tiên tri chi tiết về số phận lớn lao mà Ngài có ý định thực hiện cho con cháu Abraham, chương 12 từ câu 1 đến câu 3, chương 13 từ câu 1 đến câu 17 và chương 15 từ câu 13 đến câu 21, vân vân. Tóm lại, theo các đoạn đầu của sáng thế ký, đó chính là sự oai nghi của Đức Chúa Trời không giới hạn. Bằng cách nào chúng ta có thể có được suy nghĩ đúng đắn về sự oai nghi của Đức Chúa Trời? Kinh Thánh dạy chúng ta phải thực hiện hai bước. Bước đầu tiên là loại bỏ những giới hạn khiến Ngài trở nên nhỏ bé trong tư tưởng của chúng ta về Đức Chúa Trời. Bước thứ hai là so sánh Ngài với những năng lực và sức mạnh mà chúng ta cho là to lớn. Để minh họa bước đầu tiên, hãy xem Thi Thiên 139. Tác giả Thi Thiên ngẫm nghĩ về bản chất vô tận và không giới hạn của sự hiện diện Đức Chúa Trời, cả về tri thức và năng quyền liên quan đến con người. Ông nói chúng ta luôn luôn ở trong sự hiện diện của Ngài. Bạn có thể cắt đứt mình khỏi các đồng loại khác, nhưng bạn không thể đi khỏi đấng tạo dựng. Ngài bao phủ tôi phía sau và phía trước. Tôi có thể đi đâu khỏi thần Chúa? Tôi có thể trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Nếu tôi nằm dưới âm phủ, Ngài cũng có ở đó. Nếu tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển, tôi cũng không thể thoát khỏi sự hiện diện của Chúa. Thậm chí ở đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Câu 5 trở đi. Sự tối tăm có thể giấu tôi khỏi con người, nhưng không thể che tôi khỏi cái nhìn của Chúa. Câu 11 trở đi. Sự hiện diện của Ngài với tôi không có giới hạn như thế nào, thì sự hiểu biết của Ngài về tôi cũng không có giới hạn thể ấy. Ngài không bao giờ bỏ tôi một mình thế nào, thì Ngài cũng không bao giờ bỏ quên tôi thể ấy. Hỏi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết tôi khi ngồi, lúc tôi đứng dậy, mọi hoạt động và chuyển động của tôi. Từ xa Chúa nhận biết ý tưởng tôi, mọi ý tưởng diễn ra trong đầu tôi. Chúa quen biết đường lối tôi, mọi thói quen, kế hoạch, mục đích, ao ước, cũng như cả cuộc đời tôi cho đến ngày hôm nay. Vì lời Chúa ở trên lưỡi tôi, được nói ra hay được ngẫm nghĩ, kia, hỏi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Câu 1 trở đi. Tôi có thể che giấu những người xung quanh tấm lòng, quá khứ và kế hoạch tương lai của tôi, nhưng tôi không thể giấu Chúa điều gì cả. Tôi có thể nói theo kiểu đánh lừa người lân cận về bản chất thật của mình, nhưng không điều gì tôi nói hay làm có thể lừa dối Đức Chúa Trời. Ngài thấy rõ mọi sự e ngại và giả vờ của tôi. Ngài biết con người thật của tôi rõ hơn tôi biết về chính mình. Một Đức Chúa Trời mà tôi có thể tránh được sự hiện diện và xem xét của Ngài thì chỉ là một vị thần nhỏ bé và tầm thường. Nhưng Đức Chúa Trời chân thật thì vĩ đại và khủng khiếp, chỉ vì Ngài luôn ở với tôi và mắt Ngài luôn theo dõi tôi. Sống trở thành một việc khó khăn khi bạn nhận biết từng khoảnh khắc trong cuộc đời bạn đều ở dưới sự theo dõi của Đấng sáng tạo toàn tri và toàn tại. Nhưng không phải chỉ có thế. Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi sự cũng là một Đức Chúa Trời toàn năng, là nguồn mà quyền năng của Ngài đã được bày tỏ cho tôi qua sự phức tạp lạ lùng trong chính cơ thể vật lý của tôi, là thân thể Ngài đã dựng nên. Đứng trước điều này, sự suy ngẫm của tác giả Thi Thiên chuyển thành sự thờ phượng. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng. Câu 14. Vậy thì đây là bước đầu tiên để hiểu rõ sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Nhận biết sự khôn ngoan, sự hiện diện và quyền năng của Ngài là vô tận. Nhiều đoạn kinh thánh khác cũng dạy chúng ta điều này, nhất là Gióp, từ chương 38 đến chương 41. Trong đó chính Đức Chúa Trời tiếp tục lời thừa nhận của Elihu, nơi Đức Chúa Trời có sự oai nghiêm đáng sợ. Chương 37 câu 22, và đặt để trước mặt Gióp sự bày tỏ rất lớn về sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài trong thiên nhiên, và hỏi Gióp có thể hiểu sự oai nghi như thế này không. Chương 40 từ câu 9 đến câu 11, vì ông không thể nên Ngài cho ông thấy rằng ông không nên mạo muội phê phán cách giải quyết của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp của Gióp là điều vượt xa sự hiểu biết của cả Gióp nữa. Nhưng bây giờ chúng ta không thể nói thêm điểm này nữa. Đấng vô song. Để minh họa cho bước thứ hai, hãy đọc Ê-sai chương 40. Ở đây Chúa nói với những người có tâm trạng giống tâm trạng của nhiều cơ đốc nhân ngày nay. Những người nản lòng, những người sợ hãi, những người đang âm thầm tuyệt vọng, những người đang chống lại trào lưu của những sự kiện tồn tại trong thời gian rất dài, những người không còn tin rằng chính nghĩa của Đấng Christ có bao giờ có thể thịnh vượng trở lại. Bây giờ hãy xem Đức Chúa Trời biện luận với họ ra sao qua tiên tri của Ngài. Ông nói, hãy nhìn những việc ta đã làm. Các ngươi có thể làm những điều đó không? Có người nào có thể làm không? Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy găng tay mà đo cát từng trời? Ai đã lấy đấu mà đông bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi và dùng thăng bằng mà cân gò? Câu 12. Các ngươi có khôn ngoan và quyền năng đủ để làm những điều như thế không? Nhưng ta thì có. Nếu không thì ta chẳng thể dựng nên thế giới này rồi. Hãy nhìn xem Đức Chúa Trời của bạn. Vị tiên tri nói tiếp, bây giờ hãy nhìn các nước, các cường quốc vĩ đại mà bạn thấy mình phải cầu xin họ thương xót. Assyria, Ai Cập, Babylon, ngươi tôn sùng họ và sợ họ, quân đội và tài nguyên của họ vượt xa của các ngươi vô cùng. Nhưng hãy xem cách Đức Chúa Trời nhìn các thế lực hùng mạnh mà ngươi rất khiếp sợ. Kìa, Các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng và kể như là một mảy bụi rơi trên cân. Mọi dân tộc ở trước mặt Đức Giê-hô-va thải đều như không. Ngài xem như trống không và hư vô vậy. Câu 15 trở đi. Các ngươi run sợ trước các dân ấy vì các ngươi yếu hơn chúng nó nhiều. Nhưng Đức Chúa Trời thì mạnh hơn chúng rất nhiều, đến nỗi chúng chỉ như không đối với Ngài. Hãy xem Đức Chúa Trời của bạn. Kế đến, hãy nhìn xem thế giới. Hãy xem kích cỡ, sự đa dạng và phức tạp của nó. Hãy nghĩ đến gần 8 tỷ người sống ở đó và bầu trời rộng lớn phía trên. Bạn và tôi thật nhỏ bé làm sao so với cả hành tinh mà chúng ta đang sống. Nhưng cả hành tinh to lớn này là gì nếu sánh với Đức Chúa Trời? Ngài ngự trên vòng trái đất này, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là đấng dương các tầng trời ra như cái màn và dương ra như trại để ở. Câu 22. Hết thảy chúng ta nhỏ bé trước cả thế giới, còn thế giới thì nhỏ bé trước Đức Chúa Trời. Trái đất là chiếc ghế nơi Đức Chúa Trời ngồi vững vàng. Ngài lớn hơn thế giới và mọi vật trong đó. Do đó mọi hoạt động sôi nổi của hàng triệu con người đang bận rộn không ảnh hưởng gì đến Ngài, giống như tiếng kêu và sự nhảy nhót của đám châu chấu dưới ánh nắng mùa hè không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Trời của bạn. Thứ tư, hãy nhìn xem những con người vĩ đại của thế giới, những kẻ cầm quyền mà luật pháp và chính sách của họ quyết định phúc lợi của hàng triệu con người, những nhà lãnh đạo tương lai của thế giới, những bạo chúa và những con người đi xây dựng đế quốc là những người có sức mạnh đẩy thế giới vào chiến tranh. Hãy nghĩ đến Sancherib và Nebuchadnezzar, Alexander, Napoleon, Hitler. Hãy nghĩ đến Kosygin, Nixon và Mao Trạch Đông. Bạn có tin rằng những con người vĩ đại này thật sự quyết định đường lối của thế giới không? Hãy suy nghĩ lại, vì Đức Chúa Trời vĩ đại hơn các vĩ nhân của thế giới. Ngài làm cho các hoàng tử trở nên không, khiến các kẻ cai trị quả đất trở thành hư vô. Câu 23. Ngài chính là người cai trị duy nhất của các vua chúa. Nhưng chưa hết. Cuối cùng, hãy nhìn các vì sao. Một trải nghiệm tuyệt vời và phổ biến nhất mà nhân loại biết đến là đứng một mình trong một đêm quang đãng để nhìn ngắm các vì sao. Không điều gì có thể cho bạn cảm giác tuyệt vời hơn về sự xa xôi cách trở. Không gì có thể khiến cho một người cảm nhận rõ ràng hơn về sự nhỏ bé và tầm thường của chính mình. Và chúng ta, những người sống trong thời đại không gian, có thể bổ sung vào trải nghiệm chung này kiến thức khoa học về các yếu tố có thật liên quan, số lượng hàng triệu vì sao, cách xa hàng tỷ năm ánh sáng. Tâm trí chúng ta choáng váng, trí tưởng tượng của chúng ta không thể hiểu được. Khi cố gắng hình dung độ sâu không thể dò được của không gian thì tâm trí chúng ta chỉ có tê liệt và choáng váng. Nhưng điều này là gì đối với Đức Chúa Trời? Hãy ngước mắt lên cao mà xem. Ai đã tạo dựng những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên hết thảy. Chẳng một vật nào thiếu vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Câu 26. Chính Đức Chúa Trời là đấng làm nên các vì sao. Chính Đức Chúa Trời đặt chúng trong không gian trước tiên. Ngài là đấng tạo hóa của chúng ta và chủ của chúng ta. Hết thảy chúng đều ở trong tay Ngài và ở dưới ý muốn Ngài. Đó chính là quyền năng và sự oai nghi của Ngài. Hãy ngắm xem Đức Chúa Trời của bạn. Đáp ứng của chúng ta trước sự oai nghi của Ngài. Bây giờ hãy để Esai áp dụng cho chúng ta giáo lý kinh thánh về sự oai nghi của Đức Chúa Trời bằng cách hỏi chúng ta ba câu hỏi mà ông nhân danh Chúa hỏi dân Israel đang vỡ mộng và nản lòng. Câu hỏi thứ nhất. Đấng Thánh phán rằng, vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Câu 25. Câu hỏi này quở trách những suy nghĩ sai lầm về Đức Chúa Trời. Luther nói với Erasmus, ý tưởng của ông về Đức Chúa Trời quá con người. Đây là chỗ hầu hết chúng ta đều sai lạc. Tư tưởng của chúng ta về Chúa không đủ lớn. Chúng ta không thể hiểu được thực tế về sự khôn ngoan và quyền năng vô hạn của Ngài. Vì chính chúng ta bị giới hạn và yếu đuối, nên chúng ta tưởng rằng trong vài khía cạnh Đức Chúa Trời cũng vậy, và chúng ta thấy khó tin rằng Ngài không phải vậy. Chúng ta nghĩ Chúa rất giống với chúng ta. Chúa phán hãy sửa lại sai lầm này, tập thừa nhận sự oai nghi toàn vẹn của Đức Chúa Trời và cứu Chúa vô song của bạn. Câu hỏi thứ hai, vậy thì hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Câu 27, câu hỏi này quở trách những suy nghĩ sai lầm về bản thân chúng ta. Đức Chúa Trời không bỏ rơi chúng ta như Ngài không bỏ rơi Gióp. Ngài không hề bỏ rơi người nào Ngài đã yêu. Đấng Christ là người chăn hiền lành, cũng không hề bỏ rơi ai, không bao giờ để mất dấu vết của bầy chiên mình. Buộc tội Chúa bỏ quên hay không chú ý tới, hay không quan tâm đến tình trạng và nhu cầu của chính con dân Ngài là điều sai lầm và bất kính. Nếu bạn đang chấp nhận suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời để bạn bị mắc cạn, thì hãy tìm kiếm ân sủng để biết tự hổ thẹn. Tư tưởng bi quan vô tín như thế đã làm ô danh Đức Chúa Trời và Cứu Chúa vĩ đại của chúng ta. Câu hỏi thứ ba, ngươi không biết sao? Không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, Ngài đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt. Câu 28, câu hỏi này quở trách chúng ta về sự chậm tin vào sự oai nghi của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ làm cho chúng ta xấu hổ về lòng vô tín của chúng ta. Vấn đề là gì? Ngài hỏi, các ngươi đang tưởng rằng ta, đấng sáng tạo, đã mệt mỏi và già nua sao? Chưa ai từng nói cho các ngươi biết sự thật về ta sao? Lời quở trách rất thích đáng cho nhiều người trong chúng ta. Chúng ta thật chậm tin vào Chúa là Đức Chúa Trời tối cao, thấy hết mọi sự và toàn năng. Chúng ta nghĩ về sự oai nghi của Chúa và của Chúa cứu thế thật nhỏ bé. Chúng ta cần trông đợi Chúa trong sự suy ngẫm về sự oai nghi của Ngài cho đến khi chúng ta được sức mới qua việc ghi tạc những lời này vào lòng.